Phụ Lâm Elementi xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 13 tháng 6 năm 2009, xin mời quý vị lắng nghe lời chia sẻ của ông Robert Kuruni, Sứ mạng qua truyền đạo đơn phần 2. Mục sư Nguyễn Khắc Vinh sẽ phiên dịch bằng tiếng Việt cho chúng ta. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Cảm tạ Chúa là sáng hôm nay chúng ta có một người ở trên đài hạt xuống đây chia sẻ chúng ta về lời của Chúa. Just thank you very much that we have a conference representative come here and share with us the word of God. And we welcome you, Robert Kuruni. Thank you.
Thank you. It's good to be back here with you at El Monte Vietnamese Church.
Rất mừng đã trở lại cùng với quý vị sáng hôm nay Lào Thánh Việt Nam.
And today we're going to continue what we started about a month ago.
Chúng ta sẽ tiếp tục những gì mà chúng ta đã học một tháng trước vừa qua.
And the title for today is Silent Messengers, Loud Messages Part 2.
Và đề tài chúng ta tiếp tục nói rằng đây là một sứ mạng âm thầm phần 2.
And as we discovered last time,
khi mà chúng ta đã học tuần kỳ trước mà tôi có mặt ở đây,
we looked at four reasons why Satan hates literature evangelism.
Chúng ta đã biết rằng bốn lý do mà Satan không thích vấn đề mà đi phát truyền đạo đơn.
And the first one,
câu thứ nhất,
was that literature long outlasts those who write or share.
Nghĩa là tài liệu về vấn đề truyền giáo nó tiếp tục kéo dài hơn là những người đã viết.
And we looked at 2 Kings chapter 22, if you would like to turn there with me.
Chúng ta trở lại xem ở trong sách 2 các vua, đoạn 22.
And we saw there that they found a book there in verse 8.
Họ khám phá được một cuốn sách ở trong câu số 8.
We looked at the most influential people of the last 1,000 years.
Và chúng ta thấy những nhân vật mà ảnh hưởng trên thế giới chúng ta trong 1,000 năm vừa qua.
And discovered that they chose the one who invented the printing press.
Và họ đã chọn một người đã sáng lập ra cái máy in
as the most influential.
Và tại vì cái máy in đó đã in rất kinh thánh và những sách khác giúp đích cho thế giới.
So we saw that reason number one was that literature long outlasts those who write or share it.
Cho nên cái lý do thứ nhất là những cái tài liệu truyền đơn tiếp tục kéo dài hơn là những người đã viết những tài liệu đó.
And we also looked at the second reason.
Chúng ta cũng xem thấy cái lý do thứ hai.
That literature reaches otherwise closed hearts.
Và những cái truyền đạo đơn có thể tới tay có những tấm lòng mà đóng kín mà không có ai mà đến có thể truyền giáo được.
And we looked there at verses 8 through 11 to find that.
Và chúng ta thấy rõ ràng ở trong hai các vua đây và đoạn 22 câu số 8 đến câu số 11.
And that as the king read the book,
mà khi ông vua đó đã đọc cuốn sách đó,
his heart was opened.
Và lòng của ông vua đã mở ra.
And then we looked at reason number 3.
Và chúng ta tiếp tục thấy là cái lý do thứ ba.
That it works, literature evangelism works hand in hand with other gospel and missionary efforts.
Và những cái truyền đạo đơn nó đã giúp đỡ những cái dịch vụ hay là những cái mục vụ khác về truyền giáo.
And we looked at 2 Kings 22, 12 through 14.
Và đó là chúng ta tìm thấy trong hai các vua đoạn 22 câu số 12 đến câu số 14.
Where the king sent to get the living messenger.
Và vua đã sai đem cái sứ mạng người đó ấy phải đến.
And so just as he did that, today it still works hand in hand with other things.
Và hôm nay cũng như là những cái truyền đạo đơn nó cũng sẽ đi đôi với những mục vụ khác.
Like you guys have the series here
giống
on prophecy.
Giống như chúng ta có chương trình truyền giảng ở đây về tiên tri.
And then we came to reason number 4.
Và chúng ta đến cái mục tiêu thứ tư.
Literature evangelism saves lost souls.
Và những truyền đạo đơn đó giúp đỡ cứu những linh hồn lạc mất.
And we saw that in 2 Kings 23 verses 1 through 3.
Và chúng ta đã ôm lại thấy rằng hai các vua đoạn 23 câu số 2 đến câu số 3.
That the book made a difference and the people made a commitment from the
book. Và khi mà quyển sách đó đã mở ra thì dân sự của Chúa đã quyết định theo Ngài.
And today we're going to continue our look at the 10 reasons why Satan hates literature evangelism.
Và tiếp tục chúng ta đi theo nữa là để thấy hết 10 cái mục tiêu tại sao mà Satan không thích về vấn đề mà truyền đạo đơn.
And as we begin, let us bow our heads for a word.
Trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta hãy nhắm mắt dâng lời cầu nguyện.
Father in heaven, we thank you for this Sabbath day.
Kính lạy Cha trên đàng, cảm tạ Chúa cho ngày Sa-bát hôm nay.
And we pray that as we open your word,
chúng ta ca ngợi Chúa khi chúng con mở sách của Ngài.
that you would help us to see what you intend for our hearts individually today.
Và giúp đỡ chúng con làm sao thấy được cái mục tiêu của Chúa.
Be with us now as we look at your plan through literature evangelism.
Giờ cùng với chúng con để chúng con thấy rõ về vấn đề mà vấn chức vụ phát triển nội đơn quan trọng như thế nào.
We pray this in Jesus' name.
Chúng con cảm tạ Chúa nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Reason number 5.
Và bây giờ tiếp tục là lý do thứ 5.
Now we're entering new ground.
Và truyền đạo đơn có thể đưa vào những cái nơi mới hoàn toàn.
Is that literature goes where the living messenger cannot go.
Và truyền đạo đơn này có thể đi đến những nơi mà những người truyền giáo không đi đến được.
Let's look at 2 Kings chapter 23.
Chúng ta hãy xem ở trong hai các vua đoạn 23.
And beginning in verse 1, and the king sent and they gathered unto him all the elders of Judah and of Jerusalem.
Và câu số 1 nói rằng vua bèn sai người nhóm hiệp hết tất cả những trưởng lão Juda và Jerusalem.
And the king went up, verse 2, into the house of the Lord.
Và câu số 2 rằng đoạn vua đi đến đền thờ của Đức Giê-hô-va.
And all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem with him.
Và hết thảy những người Juda cả dân sự Jerusalem.
And the priests and the prophets and all the people.
Những thầy tế lễ, đấng tiên tri cùng cả dân sự.
Both small and great, and he read in their ears all the words of the book.
Vô luận lớn nhỏ lớn đều đi theo người, người đọc cho chúng nghe những lời của sách giao ước.
Which was found in the house of the Lord.
Mà người ta đã tìm được ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va.
So we see that they find the book.
Chúng ta thấy rằng họ tìm được cuốn sách của Đức Giê-hô-va.
They bring it to the king.
Họ đem đến cùng với vua.
And it has such a great effect on him.
Và ảnh hưởng đến ông vua như thế.
That he goes and gathers all the people.
Và sau đó kêu gọi tất cả mọi người ở trong đó đi đến cùng với ngài.
And then he reads that to them.
Và lúc đó ông vua đã đọc cho dân sự của Chúa nghe.
So reason number 5 is the literature goes where the living messenger cannot go.
Cho nên chúng ta thấy rằng là cái truyền đạo đơn có thể đi đến những nơi mà những giáo sĩ không đi đến được.
Ellen White says in Cole Porter Ministry, page 8.
Và bà Ellen White đã đề cập ở trong sách Cole Porter Ministry trang số 8.
That our publications can go places where meetings cannot be held.
Và những sách vở của giáo hội chúng ta có thể đi đến những nơi mà không tổ chức chương trình truyền giảng được.
In such places, the faithful canvasser takes the place of the living preacher.
Và cho nên những người mà vấn đề mà đi phát truyền đạo đơn đó thì có thể mà đi thay thế cho những người đi giảng sư.
By the canvassing work, the truth is presented to thousands who otherwise would never hear it.
Có nghĩa là những cái dịch vụ đó có thể đi đến cả ngàn người mà nếu không có thì họ không bao giờ mà nghe được lời của Chúa.
She says on Corporate Ministry page 6.
Và chúng ta thấy ở Corporate Ministry trang số 36 nói rằng
it says the importance of the work of the ministry is unmistakable.
Và cái công việc quan trọng của một vụ phát triển nội đơn không có thể nào chúng ta quên lãng.
But many who are hungering for the bread of life have not the privilege of hearing the word from God's delegated preachers.
Và những người khao khát lời của Chúa họ không có cơ hội để nghe được lời những giảng sư.
For this reason it is essential that our publications be widely circulated.
Cho nên tại sao mà lời của Chúa mà in ấn ra tài liệu cần phải phát rộng rãi.
Thus the message will go where the living messenger cannot go.
Cho nên vấn đề sứ mạng của Chúa có thể đi đến những nơi mà giảng sư không đi đến được.
And the attention of many will be called to the important events connected with the closing scenes.
Và,
of this world's
và kêu họ để tiếp theo Đức Chúa Giêsu đón tiếp Giêsu trước khi mà ngài tặng thay đến.
So reason number 5.
Đó là lý do thứ 5, quý vị thấy rõ ràng chưa?
Is that literature goes where the living messenger cannot go.
Là lời của Chúa sẽ đi giảng những nơi mà giáo sĩ không đi đến được.
Reason number 6.
Và điều quan trọng thứ 6.
We see in 2 Kings 23 beginning in verse 4.
Chúng ta trở lại Kinh Thánh ở trong hai các vua đoạn 23 câu số 4 đến câu số 8.
Says and the king commanded Hilkiah the high priest.
Và vua bèn truyền lệnh cho thầy tế lễ thượng phẩm Hilkiah.
And the priests of the second order and the keepers of the door.
Cho mấy thầy phó tế và các người giữ cửa đền thờ.
To bring forth out of the temple of the Lord all the vessels that were made for Baal.
Các khỏi đền thờ Đức Giê-hô-va hết thảy những khí giới người ta làm đặng cúng thờ Baal.
And for the grove and for all the hosts of heaven.
Và tiếp tục bên Tạc Lê và các binh ở trên trời người bảo thiêu các vật đó ngoài Jerusalem.
And he carried the ashes to Bethel.
Và đem những cái tro đó cho tới Bethel.
So here we see that the king.
Chúng ta thấy rõ ràng ở đây là ông vua làm điều này.
Josiah, he goes and takes all the idols that were made for the false gods.
Josiah lấy hết những cái pho tượng và thờ những tà thần.
And he takes them outside of Jerusalem.
Và đem ra khỏi thành Jerusalem.
And he burns them.
Và đốt cháy.
And we continue picking it up in verse 24.
Và tiếp tục chúng ta thấy câu số 24 của đoạn 23 nói như thế này.
It says, moreover, the workers with familiar spirits and the wizards.
Josiah cũng trừ diệt những đồng cốt và thầy bói, những Tephraim.
And the idols and all the abominations that were spied in the land of Judah and in Jerusalem did Josiah put away.
Và hình tượng cùng hết các thầy gốm ghiếc thấy trong xứ Judah tại Jerusalem.
That he might perform the words of the law which were written in the book that they found in the house of the Lord.
Đặng theo lời luật pháp đã chép trong sách này mà thầy tế lễ in kia đã tìm đặng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va.
So reason number six why Satan hates literature evangelism.
Điều thứ sáu tại sao Satan không thích về vấn đề mà đi phát truyền đạo đơn.
Is that literature evangelism silences the voice of Babylon.
Và những cái tài liệu này nó sẽ làm cho im lặng những người mà thờ tà thần.
It says there in verse 22.
Ở câu số 22
of 2 Kings chapter 23.
Và đoạn 2 các vua đoạn 23.
It says surely there was not holden such a Passover from the days of the judges the judge Israel.
Ở trong lúc các quan xét đã xét đoán Israel hoặc trong đời vua Israel và các vua Judah.
Nor in all the days of the kings of Israel nor of the kings of Judah.
Không có từ vua Israel hay là vua Judah.
But in the 18th year of King Josiah, wherein this Passover was holden to the Lord in Jerusalem.
Thật chẳng hề có giữ một lễ vượt qua nào giống như là lễ vượt qua giữ cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem.
So because they found the book,
cho nên khi mà họ khám phá được cuốn sách đó,
and they took it to the king,
và đem cùng với vua,
he then removed everything that was between their nation and God.
Và cắt đi những cái gì mà cản trở giữa dân sự Đức Chúa Trời cùng với Ngài.
And effectively silenced the voice of Babylon in Jerusalem.
Và làm cho im lặng hết tất cả những tà thuyết đã xảy ra tại Babylon.
Reason number seven.
Và lý do thứ bảy.
Is because it hastens the second coming of Christ.
Lời truyền đạo đơn làm cho nhanh chóng về vấn đề Chúa sẽ tái lâm.
I invite you to turn to Matthew chapter 24.
Lúc này xin quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Matthew đoạn 24.
And there we see a familiar verse.
Và câu này chắc chắn quý vị đã quen thuộc.
In verse 14, Matthew chapter 24
của Matthew đoạn 24.
And it says there.
Và câu đó nói như thế này.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world.
Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp đất.
For a witness unto all nations, and then the end will come.
Để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến.
So we see that before Jesus comes,
trước khi Đức Giê-xu sẽ trở lại,
the gospel must be taken to the whole world.
Và phúc âm này sẽ giảng cho khắp đất thì Ngài mới trở lại.
Turn now to Matthew chapter 10.
Và chúng ta đi ngược lại là trong Matthew đoạn số 10, đoạn 10.
And there we see something that will help us to understand how literature takes a place in this.
Và Matthew đoạn 10 chúng ta thấy rõ ràng là Chúa dùng cái phương pháp này như thế nào.
And we begin in verse 34.
Chúng ta bắt đầu câu số 34.
Jesus is here speaking.
Và Đức Giê-xu đã nói như thế này.
And he says, think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword.
Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo.
For I am come to set a man at variance against his father and the daughter against her mother.
Ta đến để phân rẽ con trai với cha và con gái với mẹ, dâu với người.
And then we skip to verse 38. It says, "And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me."
Và câu số 38 rằng ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta.
It says, "He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake."
Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được.
So Jesus did not come to bring peace.
Đức Chúa Trời không đến đây, hay Đức Giê-xu đến đây không phải để đem sự bình an.
He came to make people decide who they will serve.
Nhưng mà Ngài đến đây để giúp đỡ chúng ta quyết định ai là chúng ta sẽ thờ phượng.
And that is the reason why the gospel goes to the entire world.
Đó là lý do tại sao mà lời của Chúa cần phải đi ra khắp thế gian.
Because they must decide who they will serve, whether it be God or man.
Họ phải quyết định họ theo ai, họ thờ ai trong thời kỳ cuối cùng.
And as they decide and make that choice,
khi mà họ quyết định để thờ ai hay là phục vụ ai,
that will help bring the second coming of Jesus.
Giúp đỡ cho Chúa tái lâm chắc nhanh chóng.
Notice what it says in the Great Controversy.
Chúng ta hãy xem ở sách Thiện Ác Đấu Tranh, The Great Controversy.
Page 612.
Và trang 612.
Says the message will be carried not so much by arguments.
Và sứ mạng của Chúa không phải là để diễn đạt ra bởi vấn đề mà tranh luận.
As by the deep conviction of the Spirit of God.
Nhưng mà lòng chúng ta, kiểu khiển lòng chúng ta có thể bởi thần linh của Ngài.
The arguments have been presented, the seed has been sown, and now it will spring up and bear fruit.
Có thể mà tranh luận đã xảy ra và hột giống đã gieo, bây giờ là lúc đó nó mới nảy mầm.
The publications distributed by missionary workers have exerted their influence.
Vì những báo chí của giáo hội cần phải phát ra bởi những các vị giáo sĩ.
Yet many whose minds were impressed have been prevented from fully comprehending the truth or
yielding. Đã ảnh hưởng như biết bao nhiêu người, tuy rằng họ không hiểu mà ngày hôm nay lời của Chúa đã sâu đậm vào lòng của họ.
Now the rays of light penetrate everywhere.
Và bây giờ ánh sáng đó đã ảnh hưởng tất cả mọi nơi.
The truth is seen in its clearness, and the honest children of God sever the bands which have held them.
Và lẽ thật được trình diễn một cách rõ ràng và chắc cả cho con cái của Chúa.
Family connections and church relations are powerless to stay them now.
Và gia đình, cái sự liên lạc gia đình cũng như là trong hội thánh sẽ không có quyền lực.
Truth is more precious than all besides.
Cho đến khi mà chúng ta hiểu được lẽ thật này, cho tới khi lẽ thật nó đã nằm ở trong chúng ta.
And then it says, notwithstanding the agencies combined against the truth,
chúng ta không có thể mà chiến đấu với tất cả những quyền lực của ma quỷ.
A large number take up their stand on the Lord's side.
Cho thấy một số người có thể biết được lẽ thật và họ đứng ở bên của bên Đức Chúa Trời.
So in the last days, the literature will have been distributed.
Cho nên nó nói tóm tắt lại là vấn đề cuốn sách của Thiện Ác nói rằng lời của Chúa được truyền bá ra khắp nơi qua những cái truyền đạo đơn.
The little tracts that you take to your community.
Và những cái truyền đạo đơn nhỏ nhỏ mà quý vị đã đem đến cộng đồng của quý vị.
They will have been distributed.
Và họ sẽ phát ra khắp nơi.
And as people read them,
khi mà họ đọc nó,
they will decide and take up their stand for Jesus.
Và khi mà họ đọc xong rồi họ quyết định họ sẽ theo ai.
And many will be saved because of.
Và vì lúc đó nhờ những cái truyền đạo đơn họ đọc, họ sẽ quyết định theo Ngài.
So reason number 7 why Satan hates literature evangelism.
Tóm tắt là tại sao mà ma quỷ nó chống đối về vấn đề mà phát truyền đạo đơn.
Is that it hastens the second coming of Jesus.
Vì nó biết rằng nó sẽ làm cho công việc của Chúa nhanh chóng, rồi làm cho công việc Chúa xong để Chúa trở lại một cách nhanh chóng.
And then there will come a time.
Sẽ có một ngày nào đó.
That we read of in Revelation chapter 22.
Và chúng ta đọc ở trong sách Khải Huyền đoạn 22.
Revelation chapter 22 and we look at verse 11.
Khải Huyền đoạn 22 câu số 11.
And it says there.
Và Kinh Thánh đã được chép như thế này.
He that is unjust, let him be unjust still.
Kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa.
He that is filthy, let him be filthy still.
Kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa.
And he that is righteous, let him be righteous still.
Kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa.
And he that is holy, let him be holy still.
Kẻ nào là thánh cứ làm nên thánh nữa.
So here is what we see that we call the probation closing.
Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cửa ăn điển sẽ đóng.
And up until this time, people can choose who they will serve.
Và trước khi đó chúng ta cần phải quyết định là ai mà chúng ta thờ phượng.
But when this time comes,
nhưng mà sẽ có đến lúc mà sẽ
everyone will have chosen already.
Và chúng ta đã quyết định chúng ta đã theo ai.
And the eighth reason why Satan hates literature evangelism.
Nên lý do đó tại sao mà điều thứ 8 mà Satan không thích về vấn đề mà đi phát.
Is because it will continue as long as probation does.
Và nó tiếp tục kéo dài cho tới khi mà cửa ăn điển đóng.
That means that as long as people have the opportunity to choose Christ.
Có nghĩa là khi mà thời gian vẫn còn mà được quyền tự do để đọc được lời Chúa.
That we will have an opportunity to share our faith through literature evangelism.
Thì chúng ta vẫn còn tiếp tục truyền bá danh Chúa qua truyền đạo đơn.
And I thank God for that.
Và tôi rất cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban phước điều đó.
Reason number 9.
Và lý do thứ 9.
It is because it worked when nothing else would work.
Truyền đạo đơn có thể đi đến những tấm lòng mà không có công việc gì mà có thể làm được.
Turn with me back to 2 Kings chapter 21 this time.
Chúng ta hãy trở lại ở trong hai các vua và đi ngược lại đoạn số 21.
2 Kings 21 we see the kings that reigned before Josiah.
Và chúng ta hãy xem những vị vua đã trị vì trước khi Josiah.
And we see that they did not live the same as Josiah did.
Và họ không có sống được đầy ơn phước giống như Josiah đã sống.
And we see there in 2 Kings 21, we pick it up in verse 16.
Và chúng ta đã xem ở trong hai các vua đoạn 21, bắt đầu câu số 16.
It says, moreover, Manasseh shed innocent blood very much.
Manasseh cũng đổ nhiều huyết vô tội ra.
Till he had filled Jerusalem from one end to another.
Đến đổi Jerusalem bị ngập từ đầu này đến đầu kia.
Beside his sin, wherewith he made Judah to sin.
Lại phụ thêm những tội lỗi người phạm gây cho Judah phạm tội nữa.
In doing that which was evil in the sight of the Lord.
Và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va.
And then we see that beginning in verse 19.
Và chúng ta tiếp theo xuống câu số 19.
That Amon was ruling Israel.
Và khi Amon lên làm vua.
And we see what he ruled like.
Và chúng ta thấy Amon đã làm điều gì.
In verse 22.
Câu số 22.
And it says, and he forsook the Lord God of his fathers and walked not in the way of the Lord.
Người lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không đi theo con đường của Đức Giê-hô-va.
So these two kings,
đây là hai vị vua trước Josiah,
like others that reigned in those times,
và giống như những vị vua ở trong cái thời trị vì,
did not follow the Lord,
không theo Đức Chúa Trời,
did not do what God wanted them to do,
không theo những gì mà Đức Chúa Trời chỉ bảo.
And though he tried through living messengers,
khi mà qua những cái sứ mạng của Chúa, qua những tiên tri,
though he tried through the prophets,
qua là những người tiên tri mà Ngài đã sai khiến đến,
and though he tried through the sacrificial services,
và đến những cái chương trình mà nghi lễ,
to bring those kings back into favor with God,
và Ngài muốn đưa những vị vua đó trở về trong bàn tay của Chúa,
it was not successful,
nhưng mà không có thành công.
But it was until King Josiah took the throne,
cho đến khi mà vua Josiah đã trị vì,
that God sent something different.
Và Đức Chúa Trời đã sai một sứ mạng một cách đặc biệt.
He sent them a book.
Và Chúa đã sai đưa một cuốn sách.
And that is where we saw our story that we looked at.
Và tại sao bây giờ chúng ta mới hiểu được tại sao những truyền đạo đơn quan trọng đến cái vấn đề mà cứu linh.
When God wanted to reach the kings of his people,
vì vua Đức Chúa Trời muốn đến cùng với vua và dân sự của người.
And when nothing else would work,
không có một điều gì có thể mà làm được có thể khiến lòng của họ trở về lại cùng Đức Chúa Trời.
He used literature evangelism to reach.
Ngài dùng rất đơn giản là sách vở để đến cùng với dân sự của Chúa.
So in the Bible times, it worked when nothing else would work.
Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy rõ ràng là có những lúc mà không làm được, không giảng được, không đi đâu được, nhưng mà lời của Chúa đi đến cùng dân sự của Chúa.
But there was another time that it worked as well.
Nhưng mà có những lúc khác cũng là cũng phát triển cũng được.
There was a church that was just about to be born.
Bắt đầu là lúc mà hội thánh bắt đầu dấy lên.
And William Miller had been preaching for 10 or so years.
Và ông William Miller đã giảng khoảng chừng 12 năm.
And they preached that Jesus was coming in 1844.
Và nói rằng Chúa Jesus sẽ trở lại 1844.
And the movement was very sweet.
Cái phong trào đó đi rất mạnh tất cả mọi nơi trên toàn thế giới.
And as Jesus didn't come back when they said he would,
và Đức Giê-xu không trở lại trong cái ngày mà họ đã dự định,
the movement became bitter in their belly.
Và khi đó là cái phong trào đó hình như đã đau buồn.
And they became persecuted for what they believed in.
Và những người đó đã đi theo cái phong trào đó họ bị bắt bớ.
One of the books on Adventist history says this.
Ở trong cuốn sách lịch sử của giáo hội đã nói những điều này.
Says the derision that accompanied the great disappointment precluded their attracting general audiences to public lectures.
Và cái điều này nó rất xảy ra ở trong cái phong trào này đã làm cho họ bỡ ngỡ về tin những điều mà họ được nghe giảng.
It says nor did they have financial resources to hire halls and advertise for crowds.
Họ không có đủ tài chính có thể mà mướn một phòng ốc để có thể mà chia sẻ lời Chúa.
It says that they were persecuted a lot.
Nhiều người đã ghét họ vì họ đi giảng lời Chúa.
And they couldn't do the things that they had done before to reach the people.
Họ không có thể làm được điều đó giống như là ngày xưa đó họ đã truyền bá.
But there was something else that worked.
Nhưng mà cái điều rất quan trọng tôi xin quý vị để ý.
It says in Publishing Ministry page 16.
Ở trong cuốn sách Publishing Ministry trang 16.
Ellen White tells her experience.
Bà Ellen White đã kể về vấn đề kinh nghiệm của bà.
About when she came out of vision, she said, "I said to my husband, I have a message for you."
Khi mà tôi nói chuyện với chồng của tôi là tôi có một sứ mạng cho anh.
This was just after the great disappointment.
Đây là một cái vấn đề xảy ra sau khi cái disappointment mà cái ngày 844 mà Chúa không đến.
That period of time where we saw nothing else was working.
Và thấy là không có gì mà vấn đề mà có thể mà phát triển, không có gì mà truyền bá được hết.
She said, "I have a message for you. You must begin to print a little paper and send it out to the people."
Và bà White nói chung với chồng bà đó là bây giờ phải in những truyền đạo đơn nhỏ ra.
Says, "Let it be small at first."
Và tuy rằng nó nhỏ khi mà khởi đầu.
But as the people read, they will send you means from which to print.
Khi mà lúc mà anh làm điều đó đó, thì người ta sẽ gửi tiền về để chúng ta tiếp tục in ấn.
And it will be a success from the first.
Và nó sẽ thành công khi mà khởi
đầu. And from this small beginning,
Khi bắt đầu nhỏ,
it was shown to me to be like streams of light that went clear around the world.
Nhưng mà Chúa đã khai thị cho bà thấy rằng đây là một ánh sáng hào quang đã khắp ra ở trên toàn thế giới.
So reason number 9.
Đó là lý do thứ 9.
Is because it worked when nothing else would work.
Khi có thể mà truyền bá lời Chúa một cách mạnh dạn nhưng mà có những công việc khác, một vụ khác không có có thể mà thành công.
And reason number 10.
Và lý do thứ 10.
We see that as it was shown to Ellen White that it would go clear around the world.
Và chúng ta thấy rằng là Chúa đã khải thị cho bà White là truyền đạo đơn này sẽ đi ra khắp nền toàn thế giới.
We see this message began to spread.
Và chúng ta thấy được lời của Chúa bắt đầu phát triển như thế này.
And reason number 10 why Satan hates literature evangelism.
Cái lý do thứ 10 á, tại sao mà Satan không thích vấn đề mà truyền đạo đơn?
Is because it moves God's remnant church.
Vì truyền đạo đơn nó đã đẩy mạnh một cái hào hứng của dân sự của Chúa trong ngày cuối cùng.
And we see that speaking of the early Adventist church.
Và đây đề cập đến vấn đề mà hội thánh đầu tiên của giáo hội.
We'll skip the first part of the quote.
Chúng ta bỏ cái phần đầu đây.
It says that when nothing else would work, it says perhaps the most influential and important was that of the printed page.
Có thể những điều gì không làm thành công, nhưng mà cái thành công á, là ảnh hưởng qua những cái in ấn tài liệu.
And a couple of other experiences from the early church.
Và những cái kinh nghiệm khác mà chúng ta đã học được.
It says the Adventist Encyclopedia.
Và trong cuốn sách Bách Khoa của giáo hội SDA.
It says, according to J.N. Loughborough, who was one of the church pioneers.
Đây là những người tổ phụ đầu tiên thành lập hội thánh là ông J.N. Loughborough.
It says, from 1871 onward, almost as many converts were won by the efforts of literature evangelism as through the work of the ministry itself.
Chúng ta thấy rõ rằng từ khi 1871, cái công việc truyền giáo mà cứu linh hồn, họ cứu nhiều bằng linh hồn những người giảng sư giảng. Có nghĩa là cái truyền đạo đơn này cứu nhiều linh hồn cũng bằng những người giảng sư đi giảng.
So as the early Adventist church was beginning to grow,
và chúng ta thấy rằng hội thánh đầu tiên của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm phát triển.
There was a work that went in and moved God's remnant church from the very foundation.
Điều này rất quan trọng. Đây là những cái mục vụ mà Chúa đã giao phó cho hội thánh còn rất lại, ảnh hưởng đến toàn thế giới.
And that was literature evangelism.
Đó là ảnh hưởng qua những trang giấy.
We see in the same book, page 792.
Chúng ta cùng xem cuốn sách đó ở trong trang 792.
It says that the story of the beginning of the work of the Adventist Church in many parts of the world.
Và công việc đầu tiên của công việc của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm cũng như là trên toàn thế giới.
Is the story of the colporteur work preparing the way for the preacher.
Là những cái công việc mà những người đi ra phát triển rừng trước khi mà giảng sư đến giảng.
Says in all the South American countries except for Peru.
Và tất cả những miền Nam Mỹ ngoài ra nước Peru.
The Seventh-day Adventist work began either through publications being sent into the countries or through the work of colporteurs.
Và những công việc đó đã phổ biến và những người đi phát triển đạo đơn đã đi khắp nơi ở miền Nam Mỹ.
In every country in South America except for one.
Tất cả những mọi nơi ngoại trừ nước Peru.
This church was started through the work of literature evangelism.
Và hội thánh của Chúa phát triển ở miền Nam Mỹ là qua những cái truyền đạo đơn này.
And as we come down to the end times in Revelation chapter 18, we look.
Và chúng ta thấy ở trong sách Khải Huyền đoạn 18.
Revelation chapter 18 and verse 1 as we come to a close.
Và chúng ta kết thúc qua một quãng câu thánh này, Khải Huyền đoạn 18 câu số 1.
We see it says there, and after these things I saw another angel.
Và sau điều đó tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống.
Coming down from heaven having great power.
Người có một quyền lớn và sự vinh hiển.
And the earth was lightened with his glory.
Và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ ở trên đất này.
Just as Ellen White saw those streams of light going around the world through literature evangelism.
Giống như bà Ellen White đã thấy được cái về viễn tượng đó là tất cả ánh sáng hào quang về cái truyền đạo đơn đó, đi khắp nơi thế giới.
She says here that in the last days,
nói là trong những ngày cuối cùng,
more than 1,000 will soon be converted in one day.
Sẽ có cả ngàn người đã tiếp nhận Chúa trong một ngày.
Most of whom will trace their first convictions to the reading of our publication.
Và đa số những người đã quyết định theo Chúa là vì đọc những truyền đạo đơn mà giáo hội đã phát ra.
I say amen to that.
Amen.
We also see another quote.
Và chúng ta thấy một cái đoạn khác nữa.
This is our last one.
Và câu đoạn cuối cùng đây.
It says that to a large degree.
Đa số là vấn đề phần này.
Through our publishing houses.
Qua những cái nhà, những in ấn.
Through our what?
Qua đâu? qua vấn đề publishing house là nhà in của giáo hội.
That gets tricky with translation. Will be accomplished the work of that other angel who comes down from heaven with great power.
Và có thể hoàn tất qua những cái vị thiên sứ mà Chúa đã giao phó.
And who lightens the earth with his glory.
Và đã làm sáng vinh hiển của Chúa trên toàn thế đất này.
So in the last days, as the message from Revelation 18:1, that angel that comes down goes out to the world.
Chúng ta thiên sứ ở trong Khải Huyền đoạn 18 nói rằng thiên sứ này xuống với cuốn quyển sách đi khắp nơi trên toàn thế giới.
A large part of that is going to be done through literature evangelism.
Và đa số đã thành công là qua những truyền đạo đơn mà con cái của Chúa phát ra.
And that through the literature that we leave here in our communities.
Và qua những cái phương pháp mà chúng ta phát ở truyền đạo đơn trong cộng đồng của chúng ta đây.
Whether it be in Vietnamese or in Spanish or in English or other languages.
Hay là tiếng Tây Ban Nha hay là tiếng Anh.
We have an opportunity to share what we believe through that literature.
Và chúng ta chia sẻ cho mọi người khác những gì mà chúng ta tin tưởng.
And there will be many who will be converted because of that literature.
Và nhiều người sẽ tiếp nhận Chúa vì họ đọc những lời đó.
And today we have an opportunity.
Và ngày hôm nay chúng ta có một cơ hội
to take part in that light that's going all the way around the world.
Và chúng ta có thể tham gia phát những truyền đạo đơn này cho cả mọi người.
And I want to be a part of that movement, don't you?
Và tôi muốn vào cái phong trào này, quý vị có muốn không?
It's so easy.
Amen.
To share what we believe through literature.
Rất dễ dàng chúng ta có thể chia sẻ qua những truyền đạo đơn nhỏ.
And as we have this opportunity today,
khi mà chúng ta có cơ hội ngày hôm nay,
I invite you to come and be a part of this movement.
Và tôi mong rằng quý vị theo cái phong trào mà chúng ta đi ra phát.
Let us pray.
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Father in heaven, we thank you for the work of literature evangelism.
Cái lạy Chúa đã ban phước chúng con cái vấn đề nhà in ấn lời của Ngài.
And we thank you that it's so easy that all of us can be a part.
Chúng con thấy rất dễ dàng mà tất cả mọi người chúng con có thể tham gia.
And as we have this opportunity today to share what you have given us, the light of your truth.
Khi mà chúng con có thể mà đi ra phát ra những lẽ thật và ánh sáng đó cho mọi người.
We pray that we would use this opportunity to share your light with the others.
Chúng con cầu xin Chúa là chúng con là phản ảnh của Đức Chúa Trời để đem ánh sáng này cho thế gian.
Be with us this Sabbath day.
Ban phước chúng con ngày Sa-bát hôm nay.
And as we go through our lives until you come.
Và chúng con sống một đời sống theo ý của Chúa cho đến ngày Chúa trở lại.
May we share using literature.
Và chúng con tiếp tục để phát những lẽ thật của Chúa qua những tài liệu in ấn này.
The light that you've given us, we pray these things in Jesus' name.
Và cho cuộc sống của chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời. Nhân danh Đức Jesus Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.